vị chánh sĩ thường được thấy trong kinh luận. Thế Tôn giảng kinh dạy học, những vị này thường đến tham gia, đều có mặt trong pháp hội. Kinh Thắng Tư Duy Phạm Thiên và Kinh Tư Ích có nêu tên 16 vị này. Chí Đầu Luận nhắc đến 16 vị, nhưng chỉ nêu tên 6 vị đầu. Còn bao nhiêu là lược bỏ hết, chỉ nêu lên 6 vị để làm ví dụ. Chứ thực ra con số của nó tới 16 lần. Luận viết phần sau là phần trích dẫn lời trong Đại Chí Đầu Luận. Luận viết thiện thủ, chữ thiện thủ này chính là hiền hộ. Nhóm thiện thủ 16 vị Bồ Tát tại gia, rồi nêu tên 5 vị, chẳng nêu đủ các tên. Ngay chỗ này niệm đạo đã lược bỏ bớt rồi, tính lược đi vì những phần đó không quan trọng. Kinh Tư Ích nói, nếu có chúng sanh nghe tên họ, rốt ráo đắc Tam Bồ Đề, vì vậy gọi họ là thiện thủ. Thiện thủ với hiền hộ có ý nghĩa tương quan với nhau. Thủ là thủ hộ. Thiện là thiện hiền. Nghe được tên này, nghe tên liền nghĩ đến nghĩa. Chúng ta phải thủ hộ cho chánh pháp của chúng ta. Chánh pháp là gì? Trên lý mà nói chính là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Trên sự mà nói, phải hộ trì cho cái tâm Bồ Đề, phải bảo hộ cho câu danh hiệu này không bị rớt mất. Việc này Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã làm ra tấm gương cho chúng ta. Ngài 92 năm một câu Phật hiệu không hề bị rơi rớt mất, thường buông nơi miệng, thường đặt trong tâm. Cho nên Ngài chứng đắc một cách cứu cánh viên mãn. Viễn Công Đại Sư 4 lần thấy Phật. Ngài Hải Hiền 92 năm, tôi tin rằng Ngài thấy thế giới Cực Lạc, thấy A-di-đà Phật không bao giờ ít hơn 10 lần. Hay nói cách khác, Ngài với A-di-đà Phật giống như chỗ bạn bè thân thiết vậy. Ngài rất quen thuộc đối với thế giới Cực Lạc. Ngài chứng minh sự việc này cho chúng ta. Đây là sự thật, không hề giả. Chúng ta phải tin tưởng. Huống hồ Ngài lại là một con người thật thà, cả đời trước giờ chưa từng lừa gạt ai, trước giờ chưa bao giờ nói một lời giả dối nào. Ngài tuân giữ giới luật rất tốt. Giới luật của Ngài cũng không có gì nhiều, chỉ có tam quy, ngũ giới, thập thiện. Tôi tin Sa Di Luật Nghi Ngài cũng chưa từng học qua. Ngài chỉ giữ lấy mấy điều này là đủ rồi. Học hội Tịnh Tông thành lập thối đầu tại Mỹ, tôi có viết một bài duyên khởi đề xuất 5 điều với các đồng tu Tịnh Tông. Phật môn
Vũ Điều
gọi đó là năm khóa. Năm khóa mục. Thứ nhất là tam phước. Tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong việc tu hành của chúng ta, không thể không biết. Phước thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là phước đầu tiên. Phước đầu tiên này là gốc, là căn bản của căn bản. Làm thế nào để thực hiện nó vậy? Trong vòng 20-30 năm nay, tôi nói với mọi người rất cụ thể rồi, hiểu thân tôn sư, áp dụng ngay nơi đệ tử quy. Từ tâm bất sát, áp dụng vào cảm ứng thiên. Thái thượng cảm ứng thiên là của đạo gia. Câu sau cùng là tu 10 nghiệp thiện, áp dụng nơi kinh thập thiện nghiệp đạo. Tôi gọi đây là ba cái gốc. Đệ tử quy là gốc của nho, cảm ứng thiên là gốc của đạo, thập thiện nghiệp đạo là gốc của Phật. Đây là ba cái gốc của nho thích đạo, phải bắt đầu làm từ đây. Nếu không hạ thủ từ đây thì đó là giả, không phải thật. Đối với tam phước, điều thứ hai, có điều thứ nhất mới có điều thứ hai. Điều thứ nhất là thiện pháp của nhân thiên. Trong lục đạo, cõi người và cõi trời sẽ tu theo cái này, thế thì đời sau sẽ không bị mất thân. Với quả của nhân thiên, có quả nhân thiên mới có thể hướng đến việc học Phật, hướng đến quy y tam bảo. Cho nên phước thứ hai là thọ trì tam quy, cổ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây là giới của tiểu thừa, nhất định phải bắt đầu từ đây mà làm. Cho nên trước khi chúng ta khai kinh, đầu tiên chúng ta quy y tam bảo, tức là thọ trì tam quy. Đừng quên mất điều này. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất cho việc tu hành. Quy y Phật là giác mà không mê. Thường hay nghĩ đến ta thời thời khắc khắc phải giác, không được mê hoặc. Chánh mà không tà, ý nghĩ, ngôn hành phải chánh trực, không được phép tà chi tà kiến. Nhất định phải y theo giáo huấn của tổ tông, của thánh hiền. Thứ ba là tịnh mà không nhiễm. Người xuất gia thanh tịnh. Chúng ta thấy hình tướng người xuất gia liền nghĩ ngay đến tịnh mà không nhiễm, không nghĩ đến cái khác. Còn việc họ tịnh hay bất tịnh thì chẳng sao cả, không liên quan gì đến ta. Ta thấy cái hình tướng ấy liền hồi quang phản chiếu. Ta nghĩ người xuất gia sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần, ta phải học theo điều này. Học cái gì? Chính là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Ở trong cảnh giới sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp đều không đắm nhiễm. Đây gọi là quy y tăng. Thọ trì tam bảo khởi tác dụng chính là khi ta nhìn thấy tượng Phật nghĩ ngay đến giác mà không mê, thấy kinh điển liền nhớ chánh mà không tà, thấy người xuất gia liền nhớ tịnh mà không nhiễm. Đây gọi là thật tu. Nếu như thấy người xuất gia lại đi phê bình người này tốt, người kia xấu, thế thì bạn đang tạo nghiệp, mai này bạn sẽ bị đò vào địa ngục. Sai rồi. Đây không phải chuyện của chúng ta. Chúng ta không được phép phê bình, chúng ta chỉ có thể tán thán. Vì vậy tán thán thì Phật Pháp liền hưng, phê bình thế thì Phật Pháp liền bị tiêu diệt. chúng ta không hay không biết lại đi phê bình. Đó đồng nghĩa bạn đang góp phần vào việc diệt Phật Pháp. Cái tội này rất nặng. Chúng ta ca ngợi chứ không phê bình. Trong Tam Bảo, cái chúng ta cần học chính là giác chánh tịnh. Đây gọi là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới. Như vừa mới nói, năm khóa mục này là giới. Trong giới này bao gồm cả lục hòa, tam học, lục độ và mười nguyện phổ hiền. Rất dễ nhớ. Chúng ta nên thường xuyên thời thời khắc khắc đem nói ra đối chiếu với khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chính mình. Thế thì đúng rồi, đây mới gọi là thật học Phật. Học kinh Vô Lượng Thọ mục đích chính là có một sự nhận thức đúng đắn về thế giới cực lạc. Chân thật nhận biết đối với thế giới cực lạc, bạn sẽ hướng tâm mong mỏi về đó. Ta một lòng một dạ muốn đi trên con đường này. Đời này của ta nhất định phải vãng sanh thế giới cực lạc. Kết pháp duyên thù thắng với A-di-đà Phật. Đây chính là dụng ý của việc đọc kinh. Vì thế, nghe thấy cái tên Hiền Hộ, bạn xem, dùng cái tên này để hồi quang phản chiếu. Ta phải học theo Thánh Hiền, phải hộ niệm cho giáo học của Thánh Hiền. Ta phải chân thật đi làm. Chỉ cần có thể hộ trì tịnh nghiệp tam phước, lục hòa kính, giới định huệ tam học, lục độ mười nguyện là được rồi. Một lòng thường niệm A-di-đà Phật, thế thì không một ai là không vãng sanh. Lão Hòa Thượng nghiêm trì tịnh giới, cũng tức là chỉ cho năm cái khóa mục này. Năm khóa mục này tất cả giới luật đều bao hàm hết trong đó. Vì vậy, bạn xem, kinh Tư Ích giảng rất hay. Chúng sanh nghe thấy danh hiệu của những vị Bồ Tát này đều có thể hồi quang phản chiếu, nhắc nhở bản thân rốt ráo đắc Tam Bồ Đề. Vì vậy gọi là thiện thủ. Lại nữa, kinh Đại Phương Đẳng, Đại Tập Hiền Hộ, bộ kinh này chuyên giới thiệu về Bồ Tát Hiền Hộ, tán thán công đức tu hành. Với công đức hoằng pháp hộ pháp của Ngài, Đại Thành Vương Xá có U Bà Tát tên là Hiền Hộ. 16 vị này, chỉ có Hiền Hộ là người thuộc về địa cầu này của chúng ta. Những vị khác đều không phải. Những vị còn lại là đến từ phương khác làm thượng thủ của chúng. Trước hết là nêu tên của những vị ở trên địa cầu này trước. Những vị còn lại thì được xếp ra sau. Trong Pháp hội Hiền Hộ, trưởng giả của kinh Đại Bảo Tích, Phật nói về các điều vui của trưởng giả Hiền Hộ như sau. Chữ lạc này là khoái lạc, là đang ca ngợi Ngài Hiền Hộ. Những điều vui nhất định là do nhân thiện cảm vời được. Xét từ chính quả thì phải nhìn từ chính nhân. Ông ta hưởng quả báo khoái lạc, dẫu đến đại vương, Đế Thích của trời đau lợi còn chẳng bằng nổi, huống hồ nhân gian. Đây là lời tán thán của Đức Phật dành cho Hiền Hộ Bồ Tát. Tuy rằng là người của cõi trần, nhưng niềm vui mà Ngài hướng được còn vượt hơn hẳn cả trời đau lợi. Đế Thích Thiên Vương, người Trung Quốc chúng ta hay bảo là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể bị nổi với Ngài ấy. Đây đều là để tán thán Ngài Hiền Hộ. Sách Danh Nghĩa tập viết Bạc Đà Bà La, đây là tiếng Phạn, dịch sang ý nghĩa Trung Quốc tức là Hiền Hộ, dịch là Hiền Hộ, tự gìn giữ hiền đức, lại hộ trì chúng sanh. Ngài biết bảo hộ cho chính mình mà còn bảo hộ cho chúng sanh nữa. Hộ chúng sanh, hộ pháp, hộ cho pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài hộ pháp thế nào vậy? Thứ nhất là y giáo phụng hành. Bản thân không thể y